Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Ở đây trong văn kinh tổ dạy như thế này: đã phát Bồ Đề Tâm, suy tư kỹ đối với căn cảnh thời nay, phải dùng phương tiện nào cho tâm ấy được thành tựu viên mãn. Muốn cho sự tự tu tự lợi lợi tha của nguyện Bồ Đề được toàn vẹn, không chi hơn cầu sinh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu thứ ba mà hành giả cần lưu ý. Qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy rằng Đức Đệ Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Ngài nói rằng cái điều cốt yếu của hành giả tu tập phát Bồ Đề Tâm chúng ta đó là phải suy nghĩ, quán xét với cái căn cảnh ở cái thời nay. Căn tức là gì? Tức là căn cơ. Cảnh tức là điều kiện, là hoàn cảnh ở cái thời mà chúng ta đang sống này. Thời này là thời nào? Thời này gọi là thời mạt pháp, như ở trong chính pháp của Đức Phật đó, gọi là thời mạt pháp. Vì sao gọi là mạt pháp? Vì người tu học Phật pháp tuy có nhiều nhưng mà ít người chứng ngộ, ít người giải thoát, ít người thực hành đúng chính pháp của Phật, cho nên gọi là mạt pháp. Mạt pháp là đối với gì? Đối với chính pháp và tượng pháp để mà gì? Giả lập ra, để phương tiện để mà giả lập ra. Chứ thực tế ở trong Phật pháp không có chính cũng không gì, cũng không có mạt. Nhưng mà đấy, vì phương tiện cho nên chúng ta mới thấy các tổ mới y vào, nương vào cái lời dạy của Đức Phật và nhìn vào cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của người tu tùy theo từng thời đại. Càng gần Phật thì con người ta tu hành càng tinh tiến, lấy luật tinh nghiêm, tu hành tinh tiến, đạt được trí tuệ, thần thông, công đức, biện tải vô ngại và chứng quả giải thoát. Đó là gọi là, thời đó gọi là thời chính pháp, tức là thời Phật còn tại thế. Và Phật thì Phật nhập Niết Bàn sau 500 năm, thì thời đó thường được các tổ giải thích ở trong kinh luận đó là thời chính pháp. Tức là nhiều người tu, nhiều người chứng đắc, nhiều người giác ngộ, nhiều người giải thoát, đã gọi là thời kỳ chính pháp. Tức là giáo pháp của Đức Phật được đại chúng nương vào để tu tập, để cầu đạo giải thoát, không làm trái, không làm xa với lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Cho nên do đó chúng ta thấy là 10 người tu có thể gì? 8-9 người chứng quả giải thoát. Căn cứ vào đó, căn cứ vào cái số lượng tăng ni và tín đồ Phật tử y giáo phụng hành thoát ba đường ác, hoặc là gì? Giải thoát sinh tử, luân hồi vĩnh viễn đó, thì đó gọi là thời chính pháp. Sau 500 năm sau, cho đến thì kế 1.000 năm tiếp theo, thời gian ấy, các tổ giải thích nói rằng trong Phật pháp Người xuất gia thì nhiều, người xuất gia thì nhiều, Phật tử học đạo tại gia cũng lắm, nhưng mà gì, cái người chứng đắc thánh quả và giải thoát một đời thì ít đi. Bây giờ xuất hiện rất nhiều các hệ phái, các vị luận sư, các vị pháp sư nổi tiếng, rồi á, phần lớn cái thời kỳ ấy, thời kỳ gọi là mọi người thích xây chùa to, tượng lớn và chúng đông, thời kỳ là thời tượng pháp. Thời tượng pháp á, thì người tu hành xuất gia và tại gia vẫn còn giải thoát, nhưng mà để nó giảm đi dưới 50% rồi, tức là còn rất ít. Còn thời mạt pháp á, phần lớn là chỉ tu trên hình tướng, tu trên hình tướng, người xuất gia cũng tu trên hình tướng, Phật tử tại gia cũng tu trên hình tướng là chính. Bây giờ chúng ta cứ xem lại, chúng ta mà xem, chúng ta tu trên hình tướng nhiều hơn là tu trên thật tướng. Vì sao lại nói như vậy? Cứ xem lại đi, Phật tử tại gia chúng ta, nói xem lại mình, năm giới mình giữ trọn vẹn được chưa? Khó. Tám giới, tức là bát quan trai giới, Phật tử tại gia chúng ta một tháng 6 ngày, chúng ta giữ được chưa? Khó. Rất khó. Phật dạy chúng ta là gì? Phải ở tại gia đình, phải sống bằng chính nghiệp, nói những lời chân chính, từ hòa, đúng sự thật, không nói lời hung ác, vân vân. Chúng ta làm được chưa? Cũng khó. Còn đối với người xuất gia thì lại càng khó hơn nữa. Ngày ăn một bữa, người xuất gia thực sự thời Đức Phật đó, ngày ăn một bữa, bưng bình bát ra ngoài đường để khất thực, xin ăn đó, khất thực. Khó, không làm được. Thường ngồi thiền định, hoặc là tu tập theo các pháp môn, phương tiện khác, vân vân, không phải đơn giản. Thế này không phải đơn giản. Chưa nói gì về việc giữ giới thanh tịnh, giới luật thanh tịnh, tu hành đúng pháp, khó vô cùng. Cho nên thời nay chúng ta thấy tu trên hình tướng tăng á, tu trên hình tướng ni á, tu trên hình tướng Phật tử thì nhiều, nhưng mà người thực tu thực được giải thoát thì rất là ít. Cho nên á, ở đây mới nói là thời kỳ này gọi thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mạt pháp. Nên chúng ta biết á, dù tu trên hình tướng á, quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không á, tôi nghe Ngài nói đi nói lại mấy lần, Ngài nói dù người ta tu trên hình tướng, chúng ta cũng nên tán thán, tán dương và khen ngợi họ. Vì sao mà tán dương, tán thán, khen ngợi họ khi họ chỉ tu trên hình tướng? Vì chúng ta biết rằng á, Hòa Thượng giảng rằng á, nếu mà bây giờ thời mạt pháp mà chúng ta không tán dương, tán thán, khen ngợi những người tu trên hình tướng thì Phật pháp sẽ càng nhanh bị đoạn diệt hơn, càng nhanh đoạn diệt hơn. Cho nên dù sao họ cũng vẫn tu được trên gì, trên cái hình tướng là tăng, hình tướng là ni, hình tướng là tín đồ Phật tử, thì chúng ta vẫn phải gì, tán thán và tán dương khen ngợi họ, vì cái nhân của họ ngày hôm nay tuy nó chưa được kết quả ngay là giải thoát một đời, tuy họ chưa thể chứng đắc thánh quả A-la-hán, thánh quả A-na-hàm, thánh quả Tư-đà-hàm, thánh quả Tu-đà-hoàn, họ chưa chứng được các thánh quả ấy trong một đời này, nhưng chúng ta cũng biết rằng cái nhân Bồ Đề đã được gieo vào trong tàng thức A-lại gia của họ, tức là cái chủng tử, cái Phật tính tốt, cái hạt giống Bồ Đề ấy được gieo vào trong gì? Trong cái thần thức của họ, trong A Lại Gia thức của họ, trong cái ruộng phúc A Lại Gia của họ, thì chắc chắn rằng cái nhân lành Bồ Đề quả, nhân lành Bồ Đề ấy nó sẽ gì, có kết quả ở trong gì, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, và có gì, có kết quả ở trong tương lai. Cho nên Hòa Thượng nói ta nên gì, cũng nên tán dương, tán thán, khen ngợi công đức của người để tu trên hình tướng. Vì bây giờ chúng ta thấy đại đa số chỉ tu trên hình tướng, tăng ni Phật tử chúng ta đại đa số tu trên hình tướng mà. Đại đa số chúng ta tu hình tướng, Cho nên nếu chúng ta bỏ cái đó đi một cái thì liền là ngôi Tam Bảo liền bị đoạn dứt không xa. Vì vậy mà Hòa Thượng nói rằng hình tướng cũng tốt, nhưng mà nếu mà ở cái thời buổi mạt pháp này, Hòa Thượng dẫn lời giảng của các bậc tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là dẫn lời giảng của Ngài Ấn Quang Đại Sư, và nói rằng vì cái lòng bi nguyện của Phật, biết được chúng sinh thời mạt pháp cang cường khó độ, tự tu tự ngộ rất là gì, rất là khó, giống như người không chân không tay mà leo ngược đi, leo ngược qua vách núi dựng đứng ngàn trượng vậy. Chúng ta biết tự tu tự giải thoát, tự mong được giác ngộ, giống như người không chân không tay mà lại leo gì ạ, leo ngược qua vách đá dựng đứng gì ngàn trượng vạn trượng. Chúng ta nghĩ người đó có leo được không? Rất khó, không có chân không có tay thì bám vào đâu mà leo được cái vách đá gì dựng đứng hàng gì hàng muôn trượng ấy. Cho nên đây thì có thể nói là một việc cực kỳ khó, có thể nói là không tưởng luôn. Đó. Cho nên thời mạt pháp này chúng ta thấy người mà tu hành rời pháp môn tịnh độ mà tu như các tổ nói gì rất khó để được chứng đắc giải thoát giác ngộ một đời. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, các ngài kết hợp với nhau. Một người thì như người cha lành đi vào trong biển khổ cứu vớt từng đứa ném lên bờ, còn một người như người mẹ hiền á thì lo chăm sóc chữa bệnh và nuôi nấng gì nuôi nấng chúng nó. Thích Ca Mâu Ni Phật ví như người cha lành nhân từ đức hậu đức độ, lại có gì sức khỏe, có nguyện lực đi vào thế giới Sa Bà này, chúng sinh cang cường khó độ này, tùy căn cơ chúng sinh mà giáo hóa thuyết pháp độ sinh, thời chính pháp thì khuyên họ tu giải thoát ngay trong gì, ngay trong cái gì? Cái sức lực, cái sức tinh tấn và bản nguyện của mình, bản thể lực của mình. Nhưng về sau thì thấy cách Phật đã xa, chúng sinh phần lớn thì giải đãi, cho nên ném nó lên bờ để cho gì nó không học bơi được nữa thì ném nó lên bờ, vứt nó lên bờ, bế nó lên bờ, đặt nó đấy thì cho người mẹ hiền chăm sóc, đó chính là A Di Đà. Vì vậy chúng ta thấy A Di Đà Phật thành Phật ở thế giới phương Tây cách đây hơn 10 kiếp rồi, nhưng mà thế gian chúng ta vẫn không hay không biết. Chỉ có sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, ngài thấy rõ được căn tính nghiệp lực của tất cả chúng sinh ở trong thế giới này cũng như khắp mười phương thế giới, thấy rõ được tất cả các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, và biết rõ được bản nguyện thần thông công đức nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và đặc biệt là cái nhân duyên của chúng sinh ở thế giới chúng ta này nói riêng và khắp thế giới trong mười phương nói chung. Nếu chỉ cần ai mà nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, thấy nghe được kinh sách nói về gì về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, người đó thì phát khởi lòng tin chân thành, phát nguyện thủ trì tín thọ phụng hành, phát được ba tâm tín nguyện hạnh gì cho khẩn thiết, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, đã thành Phật gì cách đây từ rất lâu, đường đi tuy xa hơn mười muôn nước cõi Phật, nhưng nếu tâm chúng ta thanh tịnh nương vào quang minh công đức thần lực của A Di Đà Phật, chỉ trong khoảng một niệm rất ngắn ngắn như một gì, ngắn hơn cả một cái khảy bóng tay cả tách một cái này. Khi chúng ta vừa xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật liền hiện tới trước mắt cùng với Quan Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng phóng đại quang minh, tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na ấy liền về Tây Phương, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp sinh tử ở thế gian trần tục này. Đấy, cho nên á, chúng ta tin mình là người á, niệm Phật à, quyết định sẽ được vãng sinh. Rồi chúng ta phát nguyện chỉ có về Tây Phương Cực Lạc, không về thế giới nào khác. Giống như mình ở trên đời, mình muốn đến chơi, đến thăm hoặc là đến gì, đến nhập quốc tịch vào một đất nước nào đó, mình tìm hiểu về thế giới đó, về quốc gia đó, về con người, văn hóa và lối sống ở quốc gia đó, chúng ta thấy thích, chúng ta thấy vui, chúng ta muốn được sống, thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chuẩn bị, phải có tiền, phải chăm lao động, phải chịu thương chịu khó chăm chỉ lao động để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để làm visa, có tiền để mua vé máy bay, có tiền để đến đó chúng ta mới nhập quốc tịch được vào đất nước của chúng ta muốn đến đấy. Còn chúng ta không có tiền, chúng ta đi trốn chui trốn lủi đến đó có khi bị bỏ vào trong trong trại tập trung đó, có cả đời chúng ta thì không mong thoát ra được thì nguy. Có tiền mà đi thì chúng ta đường đường chính chính sang nước ấy thì liền có quốc tịch. Kể cả chúng ta sang Mỹ, sang Canada, sang Anh, sang Pháp, sang những nước gì, những nước giàu có và cuộc sống họ phát triển, có thể nói là trong những nước phát triển nhất thế giới bây giờ, đáng sống nhất thế giới bây giờ, như là Anh, là Đức, hay là Mỹ, hay là Canada, là Thụy Sĩ, đặc biệt là Canada và Thụy Sĩ các vị. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy gì? Tổ nói rằng á, chúng ta tu tập lựa chọn pháp môn phải tùy vào cái căn cơ của gì ạ, của chúng sinh cũng như của chính bản thân của mình, và đặc biệt là tùy theo gì, điều kiện, hoàn cảnh thực tế khi mà gì, chúng ta đang hiện hữu này, đang sống này. Cho nên thời buổi này á, gọi là thời buổi cách Phật đã xa, lòng người thì giải đãi, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham sắc, vân vân, ham đủ các thứ, tài sắc danh thực thùy, trong ngũ dục lục trần. Đức Phật nói thì chúng ta có cả đấy, thậm chí là còn có nhiều đấy, có rất nhiều đấy. Cho nên á, vì vậy á, các tổ mới nói rằng á, nếu mà rời bỏ pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh một đời này ra, ở cái thời mạt pháp này, những người thì nương vào cái tự sức, tự tu, tự lực, tự lợi của mình á, để mà cầu giải thoát một đời á, giống như người không chân không tay muốn leo ngược thì leo ngược lên cái ngọn núi muôn trượng vậy, ngọn núi cao dựng đứng muôn trượng vậy. Mà tôi nói giống như người có chân có tay đi chăng nữa, leo cũng gì, cũng thật là khó vậy. Nghìn người thì may một người thì mới lên được tới đỉnh, còn lại thì rớt lả tả ở giữa gì, ở giữa vách núi vậy. Không đơn giản các quý vị. Cho nên tổ đây, ý tổ muốn nói là gì, ở cái thời mạt pháp này, chúng ta thì nên nương vào cái lòng bi nguyện của Đức Phật A Di Đà Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, để làm gì? Để mà sớm được toàn vẹn cái bồ đề tâm nguyện của mình, đó là giải thoát, là thành Phật, là phổ độ chúng sinh, vân vân. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Mới nói muốn là cho cái sự tự lời lợi tha của nguyện Bồ đề của mình được toàn vẹn á, thì không chi hơn là cầu sinh tịnh độ. Tức là không có pháp gì hơn pháp niệm Phật để cầu sinh tịnh độ rồi. Đây là cái sự gì thiết yếu mà hành giả thì cần phải lưu ý. Cái lời răn nhắc của tổ những vị gì Bồ Tát tái lai tái thế vì lòng bi nguyện để phổ độ chúng sinh, là người cầm cân nảy mực, là người thầy giáo dẫn đường chỉ lối cho quần mê. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta gặp được cái bộ luận niệm Phật tập yếu của tổ này, những lời chỉ dạy chân thành chân thật của tổ này, đây là một cái hạnh phúc lớn lao của chúng ta, đây là một cái nhân duyên thù thắng của chúng ta, đây phải nói là một cái gì ạ, một cái nhân duyên có thể nói là gì, có một không hai của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta không biết là nắm bắt lấy cơ hội, không biết để tận dụng lấy cái cơ hội này, thì không biết rằng bao giờ chúng ta mới có được nó, mới gặp lại nó, mới có được nó và mới sống được với nó. Trong kinh Đức Phật, được thân người là khó, mất thân người mong được lại thân người gì còn khó đến vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, khó lắm các quý vị. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật mới lấy một cái ví dụ, bảo Tôn giả A Nan rằng ví như có một con rùa mù, mù cả hai mắt, 500 năm sau ở dưới đáy biển trồi lên trên mặt biển một lần, và ở trên mặt biển thì có một cái khúc cây nổi lênh đênh theo gió, trôi đông gạt tây, tấp nam tấp bắc, tức là gì, khắp biển đông biển tây biển nam biển bắc tùy theo gió mà trôi giạt. 500 năm sau con rùa mới nổi lên gì, từ dưới đáy biển nổi lên trên mặt biển một lần. Các vị nghĩ cơ hội con rùa mù hai mắt đấy đụng được vào những cái mai của nó, tức là cái mu cái mai của nó đó, đụng được vào cái khúc cây nổi ở trên mặt biển có dễ không? Dễ không? Đức Phật hỏi A Nan như thế này, A Nan có dễ không? A Nan bạch Đức Phật, bạch những Thế Tôn, thật khó gì, khó vô cùng. Đức Phật vào này, A Nan, giấu cho con rùa đó sáng cả hai con mắt, mỗi một ngày trồi gì ạ, từ dưới đáy biển trồi lên một lần, cái cơ hội cái mai đụng vào cái gì, cái khúc cây lênh đênh trên sóng nước đại dương ấy thì còn khó gì, khó vô cùng, chứ đừng nói là mù cả hai mắt mà 500 năm mới trồi lên một lần. Đức Phật nói này, A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ xem xét khắp chúng sinh ở trong gì, trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, mất thân người mà muốn được lại thân người á còn khó hơn gì, khó như hơn thế cả trăm ngàn vạn ức lần đó. Này A Nan, chúng ta thấy không? Cho nên này chúng ta được ngồi ở đây làm người, dù có người gì, cho dù có người khỏe mạnh, người ốm đau, cho dù có người giàu sang, người nghèo khổ, cho dù có người sống gì cả đời cho đến nay phần lớn là hạnh phúc, có người cả đời sống đến nay phần lớn là đau khổ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều có một đầy đủ một cái nhân duyên, một cái nhân duyên rất lớn, rất thù thắng, theo như Đức Phật đã nói trong kinh A Hàm, đó là được thân người là khó. Chúng ta được chưa? Ở đây chúng ta là con người hay con gì? Con gì? Có ai ở đây không phải là con người không, giơ tay tôi xem nào. Hả? Có không? Có hết là con người đúng không? Vậy cái khó thứ nhất, Đức Phật nói được thân người là khó, chúng ta được chưa? Được rồi. Tất cả những Phật tử mà gì không có trong hội trường này mà nghe thấy tôi thì tôi nói về đoạn bài pháp này, hiểu được lời tôi nói, nhìn thấy gì, thấy hình dáng của tôi ở trên pháp tòa này, nghe được lời tôi nói, hiểu được lời tôi thì tôi giảng, được thân người chưa? Được rồi. Mặc dù họ không có mặt ở đây, họ xem trực tuyến hoặc xem qua băng hình, băng giảng trong những ngày sau, vân vân, họ đều gì được cái gì, cái thân người khó nhất, khó đầu tiên mà Đức Phật nói, họ đều gì? Đều được rồi. Được thân người là khó, được rồi. Đức Phật nói gì? Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp chưa? Tất cả chúng ta ngồi đây dù gì ạ? Dù mắt có mù, nhưng mà tai vẫn nghe thấy gì? Thấy tôi giảng. Dù tai có điếc, nhưng vẫn nhìn thấy gì ạ? Thấy thân tôi ngồi ở trên Pháp tòa, khởi được một chút lòng hoan hỷ. Đó là vẫn là gặp gì? Gặp Phật Pháp rồi đó. Rồi những người không có mặt ở đây, nhìn thấy hình ảnh của tôi ở trên gì? Ở trên mạng hay trên vô tuyến, vân vân chẳng hạn. Nghe thấy lời tôi giảng, tôi nói, khởi được một chút tín tâm, hiểu được một chút gì Phật Pháp, có một chút niềm tin vào pháp môn tu hành của chúng tôi đang tu tập và đang truyền tải. Các quý vị đã gặp được Phật Pháp rồi đấy. Tức là cái khó thứ hai, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Được chưa? Được rồi. Rồi nữa, được gặp Phật Pháp, trong Kinh Bảo Tích nói là gì? Được gặp Phật Pháp mà được gặp pháp môn tịnh độ là gì? Mà tin được thì lại là một việc gì? Việc khó. Giống như Kinh A-di-đà này, Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, đây là một pháp gì ạ? Nan tín chi pháp. Nan tín chi pháp, đây là pháp gì ạ? Pháp khó tin. Vậy mà các ông tin được thì phải biết rằng gì? Công đức của các ông rất gì? Rất rộng, rất lớn. Lớn rộng lớn đến gì? Đến vô lượng, vô biên. Giấu cho mười phương thanh văn duyên giác có cùng gì hợp nhau lại để suy nghĩ về công đức của các ông á, cũng khó để mà biết được. Cho nên á, chúng ta được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp khó, nhưng mà gặp được pháp môn tịnh độ mà tin, mà hiểu được, mà tin được, mà phát nguyện hành trì tu tập theo được á, thì lại càng một gì ạ? Lại càng khó hơn nữa. Vì phần lớn những người học Phật ở cái thời mạt pháp này, họ đều cho rằng á, pháp môn niệm Phật là chỉ dành cho ông già bà cả, là pháp phương tiện, không phải là chân thực gì, không phải là pháp chân đế, không phải là pháp gì tối cao, tối thượng, tối tôn, mà chỉ là gì? Là phương tiện pháp. Cho nên pháp ấy không phải là pháp gì trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Không phải pháp là gì ạ? Bất lập văn tự. Như là gì? Như là pháp dĩ tâm truyền tâm ở trong gì? Ở trong thiền môn. Cho nên á, chân thực pháp phải là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Còn pháp của chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có kiến văn giác chi, tai nghe mắt thấy, tâm khởi niệm, niềm tin, tin tự, tin tha. Tin tha tức là tin gì? Tin lời Thích Ca Mâu Ni nói, tin Phật A Di Đà Tây Phương là có thật, tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có gì? Có thật. Tin tự tức là tin gì? Tin bản thân mình cũng có đầy đủ tự tính A-di-đà Phật như Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật. Tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, về với A-di-đà Phật, tu hành một đời thành Phật như lời Phật dạy ở trong kinh. Cho nên đó gọi là tin tự, tin tha. Tin nhân, tin ngã. Tin nhân là sao? Tin nhân tức là tin vào mọi người niệm Phật trước ta đã được vãng sinh vô số rồi. Tin ngã tức là tin mình là người niệm Phật cũng sẽ được gì? Sẽ được vãng sinh như những bậc gì ạ? Như những bậc thiện nhân. Tin sâu nguyện thiết trì danh đã được vãng sinh lưu lại xá lợi, hoặc là biết trước ngày giờ biểu diễn vãng sinh cho chúng ta thì chúng ta xem đứng mà vãng sinh, ngồi kết giả vãng sinh, nằm cát tường vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, ra đi tự do tự tại, quang minh gì chiếu khắp, hương thơm gì sông tỏa ngát. Cho nên đấy gọi là tin tự, tin tha, tin nhân, tin ngã. Tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca, tin vào công đức nguyện lực thần thông của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Mà trong gì, trong pháp môn của chúng ta gọi là ba món tư lương đó, tín hạnh nguyện đầy đủ viên mãn đó, thì nhất định được vãng sinh. Cho nên đối với cái pháp này, nan tín chi pháp, theo như quan điểm của tư tưởng mà Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà là pháp này, pháp môn niệm Phật này gọi là nan tín chi pháp. Tức là pháp gì? Pháp rất khó tin, vì nó dễ quá mà. Những người tu, nhiều người tu bây giờ, thậm chí là chư tăng, chư tôn đức tăng ni, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, vân vân, xuất gia thậm chí tu gì, tu mấy chục năm ở trong đạo rồi, nghe nói đến pháp môn tịnh độ bảo làm gì trên đời có cái pháp nào mà nó dễ tu dễ chứng như thế. Chỉ có gì 10 câu nhất tâm niệm Phật cũng được vãng sinh. Trong kinh Đại Bảo Tích, kinh Bi Hoa, kinh Phật Thuyết Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác, Đức Phật nói chỉ cần nhất tâm tín thọ phụng hành 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, 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 giữ được 10 câu Phật hiệu ấy trong khi chúng ta thì nhắm mắt xuôi tay, đứt đoạn hơi thở, trả lại tấm thân tứ đại ngũ uẩn này, thần thức của chúng ta sẽ được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong khoảng sát na, liền theo sau Phật thẳng về Tây Phương, thân gá thai sen hoa nở, thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, khởi tâm gì hoan hỷ vui mừng, liền chứng vào, liền chứng được ngôi quả vị là gì? Vô sinh pháp nhẫn, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bị thoái chuyển, không bị sinh tử, không bị khổ đau luân hồi chi phối nữa. Tuổi thọ vô lượng, công đức vô biên, trí tuệ thì gì? Trí tuệ thì mênh mông bao la, rộng lớn biển tài, vô ngại. Đó. Tới đây, những người chuyên tu của chúng ta sẽ một tháng 3 ngày chuyên tu trên tản viên sẽ tụng kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không tụng kinh Địa Tạng ở trên đó nữa, mà tụng kinh Vô Lượng Thọ để làm gì? Để chúng ta thì quyết chí một đời cầu sinh cực lạc thế giới. Tụng kinh Địa Tạng thế này là phương tiện để báo ân, là phương tiện thiện xảo, phương tiện tốt nhất để đền ân đáp nghĩa cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, để sám trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, gieo duyên rộng, kết thiện duyên với gì, với vô lượng chúng sinh. Chứ chúng ta thì nếu mà công đức phúc báo nhân duyên mà kém á, không đủ để vãng sinh đâu. Cho nên chúng ta phải rộng kết thiện duyên với chúng sinh để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, tri ân báo ân, gọi là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai đó. Đối với chúng ta thì báo ân tổ tiên, ông bà, ông vái, nội ngoại, nhiều đời nhiều kiếp. Đối với chúng tôi thì người xuất gia gọi là báo Phật ân đức. Cho nên ở đây chúng ta vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng, vì có nhiều chúng sinh khổ, họ đang khổ, đang tham đắm. Bây giờ thằng con của họ gì, thằng con trai, đứa con gái của họ đang nằm ốm lên khử khử trên giường bệnh, mà nói gì, nó mới có 20-30 tuổi, bây giờ chúng ta bảo thôi niệm Phật đi để cầu sinh Tây Phương cho nó, thì có khi gì ạ, phản cảm, phản tác dụng. Nó mới có 20 tuổi, thầy lại bảo nó niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đi, thì họ đã hiểu gì về đạo đâu mà bảo cầu sinh Tây Phương, hóa ra thầy nguyền rủa cho chết sớm à, đúng không? Cho nên nó bảo tụng kinh Vô Lượng Thọ để tiêu nghiệp, để gì, để tăng trưởng thiện căn mệnh, mà còn đó thì họ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn là được khỏe mạnh, được một cuộc sống gì bình an vô sự với cha mẹ, với vợ con, với chồng con, với người thân, cho gì vài năm nữa, vài chục năm nữa, thậm chí gì hàng trăm năm nữa ấy. Nói như thế thì họ hoan hỉ, họ tin và họ nghe, họ theo, họ làm, họ học Phật, họ tin Phật và họ tu theo Phật. Bây giờ họ mới đến mà cầu nhà con, bạch thầy, thằng con nhà con nó gì, Nó 20 tuổi mà tự nhiên nó ốm quá, thì bây giờ không biết làm nào, thì bảo thôi về bảo tụng kinh Vô Lượng Thọ để cầu vãng sinh đi. Vãng sinh là gì thầy? Vãng sinh là bỏ xác thân ở cõi này để cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế phải chết à thầy? Ừ thì phải chết còn gì nữa. Không không không, nó mới 20 tuổi thì ạ. Thầy thương nó, thầy thương con cháu gì, thầy thương con gì, con cháu của con thầy thương gì, thương nó thì cho nó sống thêm vài chục năm nữa. Nó chưa lấy vợ hoặc lấy vợ rồi nhưng chưa có con, chưa có cháu nội, chưa có cháu ngoại, chưa có con bồng cháu bé, cho bây giờ thầy bảo nó vãng sinh thì nhà con tuyệt tử tuyệt tôn à, đúng không? Cho nên ta không thể thì khuyên nó là gì, khuyên tất cả những người còn trẻ là gì, buông hết đi để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, vừa dùng phương tiện thiện xảo, dùng Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm để làm gì ạ? Làm chiếc thuyền từ bơi qua dòng gì ạ? Dòng sông ái, biển khổ mênh mông rộng lớn đó để cho chúng nó đi nhờ một đoạn. Đấy, nhờ một đoạn cũng được. Thôi bây giờ nó đang khổ, nó đang cầu mong cho gì ạ? Con trai lớn được lấy vợ, con trai lớn được gả chồng, cầu A Di Đà Phật thì chắc chắn A Di Đà Phật bảo ta sẽ gì ạ? Ta chỉ gì tiếp dẫn người về Tây Phương thôi, cái đó là cái chuyện thế gian, các con gì, các con đi mà giải quyết với nhau. Phật đâu có làm cái điều đó. Vậy thì thôi, giao cho ông đệ tử, giao cho ông học trò bảo thôi, thầy bận, thầy không làm cái việc đó. Cái việc đó thôi, nói gì, thầy chỉ muốn chỉ độ cho những người muốn thoát ly sinh tử thôi. Nhưng bây giờ chúng nó can cường khó độ lắm, thời mạt pháp mà thuyết chính pháp cho nó nghe luôn thì khó lắm. Bảo nó xuất gia tu hành thành Phật được hết thì khó lắm, cho nên thôi các con đi vào đời mặc áo giáp nhất nhục làm gì, thì hiện thân Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Phật là gì? Là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, không còn một chút trần tục ở thế gian nữa. Nhưng còn Bồ Tát đó là giác hữu tình. Bồ Tát trong tiếng Phạm gọi là Bodhisattva, dịch sang tiếng Hoa gọi là gì? Là Bồ Đề Tát Đoạ, có nghĩa là gì? Là giác hữu tình, tức là đem cái sự giác ngộ mà Phật dạy cho để đi gì? Để đi giác ngộ, đi dạy bảo cho gì? Cho chúng sinh ở đời họ dần dần được gì? Được giải thoát, được giác ngộ như Bồ Tát, như là Phật. Cho nên đối với chúng sinh can cường khó độ phải dần dần từng bước một. Đấy, không thể nào mà một lúc mà thì bảo họ gì chuyên tu để niệm Phật để cầu vãng sinh được đâu. Gia đình họ đang gì ăn ở với nhau, đang lục đục vợ chồng con cái lục đục từ khi động thổ xây nhà ra cửa ra chung nhà cửa gì, mọi người thì lục đục cãi nhau ốm đau bệnh tật vân vân. Thế bây giờ lại bảo ra đến là bạch thầy, nhà con từ khi động thổ xây nhà đến đây, nhà cửa của gia đình nhà con tự nhiên nó cứ ốm đau cứ bệnh tật, thôi về tụng kinh Vô Lượng Thọ để cầu vãng sinh đi. Nó chạy mất dép, nó vái thầy cả nón, nó chạy mất dép. Nhưng ta bảo nó về tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Dược Sư hay tụng kinh Địa Tạng để cho nó tiêu nghiệp, để gia đình được mạnh khỏe, nó nghe không? Hoan hỷ. Là khi họ nghe rồi hoan hỷ, họ tin theo rồi á, họ tu tập khoảng độ 5-10 vài chục năm sau bảo là gì? Thôi, Đức Phật nói có sinh, có già, có bệnh, sẽ có gì? Sẽ có chết. Không ai tránh được. Tôi thấy gì? Các ông, các bà cũng đã gì? Đã già rồi. Mọi thứ cống hiến cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho gia đình, cho dòng họ, cho xã hội cũng đã gì? Đã đủ rồi. Bây giờ phải lo. Lo cho gì? Lo cho bản thân mình một chút xíu đi thôi. Không có đến lúc cần tự nghiệp nó đến nằm khư khư trên, rên khử khử trên giường bệnh á. Con cháu nó có thương nói cũng chỉ hỏi là gì ạ? Mẹ đau ở đâu? Mẹ đau lắm không? Bố đau ở đâu? Bố đau lắm không? Hay là đứa cháu nó vào là ông ơi, ông đau ở đâu? Ông đau lắm không? Hay bà ơi, bà đau ở đâu? Bà đau lắm không? Cũng chỉ được thế thôi. Hơn một chút nữa là nó ngồi bên cạnh mình, nó bóp cái chân, bóp cái tay cho mình mà thôi. Mà hơn một chút nữa thì gì? Nó hiếu thảo hơn một chút nữa, đứa con, đứa cháu, đứa con dâu, đứa con gái, đứa con rể, đứa con trai, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại, nó ngồi bên cạnh, nó bón cho chúng ta gì? Được chút miếng bún, miếng bánh mà thôi. Nhưng ăn lúc đó không có ngon nữa đâu các quý vị. Nuốt vào nó lại trôi ra. đúng không? Chúng ta cố đẩy nó vào nhưng mà nó cứ thế là nó gì, nó nôn ra, nó trả lại cho đời. Thì đấy, cái gì thuộc về của đời thì nó bắt đầu trả lại cho đời. Đến lúc đó chỉ có một thân một mình của chúng ta thôi các quý vị. Tự chúng ta phải chiến đấu với gì? Với mạng sống của mình. Tự chiến đấu với mạng sống là khó, nhưng tự chiến đấu với sinh tử còn càng gì? Càng khó hơn. Cho nên sinh tử ai cũng có, nhưng mà người khéo tu thì gì? Lúc sinh thì vui mừng thì đã vui rồi, lúc tử chúng ta phải không được lo sợ. Chỉ có những người chết không biết mình đi về đâu thì mới gì? Mới lo sợ mà thôi. Còn hành giả tu theo tình độ của chúng ta, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, biết rằng mình có chỗ gì? Có chỗ tốt đẹp hơn để đến, thì sợ cái gì các quý vị? Cái tấm thân già nua cằn cỗi này, con cháu vợ chồng gia đình người thân đã chăm sóc hết mức rồi, nhưng nó không tồn tại được với gì? Với thời gian nữa thì tiếc cái gì? Tiếc cái gì nữa? Cho nên thôi xả bỏ nó đi để đến một nơi, như là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là thế giới trang nghiêm thanh tịnh, cây cây hoa quả lá lá đều thuần bằng gì ạ? Bằng vô lượng châu báu tạo thành, cõi đất thì bằng vàng ròng, có ao báu, có lầu các, có điện đài, toàn bằng gì? Các chất gì? Chất báu tạo thành trang nghiêm. Mỗi khi gì gió nhẹ gì thổi đến lay lay khẽ khẽ một cái thì tiếng lá động tiếng quả quý hòa quyện vào nhau phát ra tiếng gì? Không phải tiếng leng keng, cũng chẳng phải là tiếng rì rào rì rạc, mà là tiếng gì? Tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng và tiếng gì? Những tiếng Pháp âm vi diệu. Ai ai nghe thấy cũng đều hoan hỷ, phát khởi, tín tâm, tín thọ, phụng hành, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Có sướng không? Sướng. Chưa hết. Đức Phật nói, tất cả chúng sinh được vãng sinh về đó, thời không còn bị khổ đau nữa, tiếng khổ cũng còn không bao giờ nghe thấy, huống chi là khổ đau. Công đức vô lượng, trí tuệ vô biên, thọ mạng gì đi thì đồng với A Di Đà Phật. Đồng với A Di Đà Phật tức là thọ mạng có tuổi thọ không? Không, gọi là vô lượng thọ Phật. Chúng ta về đó là gì? Là vô lượng gì? Vô lượng thọ Bồ Tát. Đúng không? Chúng ta tuổi thọ là gì? Chúng ta là Bồ Tát thì là vô lượng thọ Bồ Tát. Chúng ta là Thánh Tăng thì là vô lượng thọ Thánh Tăng. Chúng ta là Thượng Thiện Nhân thì là vô lượng thọ Thượng Thiện Nhân. Chúng ta về đó không gọi là chúng sinh nữa, mà ít nhất cũng gọi là bậc Thượng Thiện Nhân. Tức là một người gì ạ? Có công đức, có trí tuệ và có phúc báo là gì? Là vượt trên cả cõi gì? Cõi trời, phi tưởng xứ, cho nên gọi là Thượng Thiện Nhân. Còn hàng Thanh Văn Bồ Tát thì nhiều đến vô lượng vô biên, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả nghi, bất khả tính, bất khả toán. Dẫu cho thầy dạy toán ở trên khắp gì? Khắp trái đất này cùng ngồi chung lại với nhau để đếm số lượng của chư hiền thánh tăng ở thế giới đó cũng không có ai đếm được. Dấu trải qua trăm nghìn vạn ức hằng hà xa số kiếp cũng không thể đếm được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là được vãng sinh về đó rồi thì tuổi thọ vô lượng. Đến khi đó phần cuối đời rồi, chúng ta mới khuyên họ thì thôi buông bỏ tất cả đi mà gì, niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Hoan hỉ chưa? Hoan hỉ. Cho nên đây gọi là gì? Đây là thuần theo lời Phật Tổ dạy, trong này gọi là gì? Gọi là tùy căn tùy thời, để gì? Để diễn giảng, để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh lại như thế. Ở đây thì tôi khuyên các quý vị tụng kinh Địa Tạng để cho thì tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, báo hiếu tổ tiên, cầu cho gia chung gia sự được ấy, được âm siêu dương dương thái, con cháu nội ngoại gia tộc được bình an vô sự, làm ăn thì gặp nhiều may mắn, thọ lượng thì ít nhất cũng phải 50-70 trở lên thì mới gì, mới chết. Gặp bệnh thì bệnh nhẹ thì liền tiêu, bệnh nặng thì hóa thành nhẹ, bệnh nhẹ thì liền được tiêu trừ. Nếu làm được cái điều đó sẽ được các quý vị. Nhiều Phật tử đến nói với chúng tôi rằng kinh Địa Tạng thật là màu nhiệm. Gia đình chúng con nhờ có gì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, nhờ có gì hành trì đọc tụng kinh Địa Tạng mà gia đình chúng con thoát được cái nghèo, thoát được cái khổ, thoát được bệnh tật, thoát được sự tan nát gia đình, vân vân và vân vân. Rất nhiều, rất rất nhiều người đến nói với chúng tôi điều đó, viết tâm thư gửi đến cho chúng tôi để cảm ơn những điều đó. Đó, rất nhiều. Thậm chí ở trong hội trường này cũng có rất nhiều Phật tử như nhiều thiện nam tín nữ của chúng ta đã từng địa, từng đến đây không phải vì Phật pháp mà đến đâu, mà đến đây vì gia đình khổ cực, bản thân là gì, bệnh tật khổ cực trăm bề, cho nên đến đây với cái tâm là gì, là muốn gì, muốn Phật Bồ Tát và gì, và các thầy gì độ cho mình sớm được bớt khổ và được thoát khổ. Nghe thầy giảng về kinh luận bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, cúng giảng Tam Bảo, cúng giảng Ấn Tống kinh sách, đặc biệt là kinh Địa Tạng, cúng giảng Ấn Tống để gì, để nhà chùa đem là gì, là pháp cho những người gieo duyên, cho những Phật tử, những người mới đến chùa. Đấy, chúng ta tự mình không đọc tụng được nhiều, chúng ta thì Ấn Tống kinh Địa Tạng để nhà chùa đem phát miễn phí, chứ nhiều có bán đâu, toàn miễn phí hết. Tâm các Phật tử thì phát tâm thì nhà chùa thì miễn phí hết. Lại đem cúng dường các Phật tử để cho gì, các thiện nam tín nữ, các Phật tử để cho họ đọc kinh sách pháp bảo của Phật là phải được lưu thông. Nếu kinh sách pháp bảo của Phật mà không được lưu thông, cứ nằm trên cái giá sách á, nằm ở trong cái gì, cái kinh á, tủ kinh á, thì công đức gần như là gì, là không có, giống như hạt giống bị thui chuột mà thôi. Hạt giống tốt mà bỏ xuống gì ạ, bỏ xuống cái sân xi măng á, cái sân gạch lát thế này, nó có mọc được không các quý vị? Không mọc được. Cho nên hạt giống tốt phải được gieo xuống gì, xuống mảnh đất tốt. Kinh chúng ta Ấn Tống ra mà các thầy chỉ để vào trong gì, chỉ để vào trong tủ để ngắm mà để thờ á, thì cũng giống như hạt giống tốt mà gieo ở trên gì, trên sân bê tông, sân gạch lát mà thôi các quý vị. Tôi nói như thế cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên pháp bảo là phải được lưu thông, phải có người học, phải có người đọc tụng, phải có người thọ trì, thì mới ví như hạt giống tốt đem rắc, đem gieo, đem trồng xuống mảnh đất tốt được. Thì hạt giống ấy mới gì, mới đâm chồi nảy lộc, mới đâm hoa kết trái, mới đem lại lợi ích cho đi, cho bản thân và cho xã hội được. Đó. Cho nên kinh Phật cũng y như thế. Vì vậy các quý vị á, phát tâm nhà chùa thế thì sẽ kết thiện duyên cùng với các quý vị, đem gieo duyên, đem cúng dường cho thiện nam tín nữ và các Phật tử mới vào đạo, để cho đọc tụng, khiến cho pháp bảo lưu thông, công đức của các quý vị từ đó mà có, từ đó mà phát triển. Càng nhiều người đọc, công đức của các vị Ấn Tống kinh sách, càng nhiều người đọc á, thì chúng ta càng nhanh tiêu nghiệp và càng nhanh tăng phúc thọ. Đó. Cho nên á, 4 năm nay chúng ta phải biết rằng á, ở trên thế giới bộ kinh Địa Tạng này là một gì, một kỷ lục về gì, về ấn hành rồi. Hơn 100.000 cuốn kinh Địa Tạng trong vòng 4 năm nay in ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Mà không phải họ thỉnh về nhà để ngắm nhé, không phải thỉnh về để thờ nhé, mà thỉnh về để đọc, thỉnh về để tụng, thỉnh về để nghiên cứu, thỉnh về để tu tập. Đấy, cho nên công đức vô lượng, lưu thông pháp bảo công đức vô lượng. Cho nên nhiều bạn bè cùng học với tôi nói gì, ông làm cái gì mà ông nhiều Phật tử thế, ông làm cái gì mà ông xây nhiều chùa thế, ông làm cái gì mà ông thì ông xây tượng to chùa lớn thế, ông làm cái gì mà ông ấy mở pháp hội đông người thế. Tôi bảo là gì, chỉ một câu A Di Đà Phật và một bộ kinh gì, và một bộ kinh Địa Tạng thôi. Thế nào là một câu A Di Đà Phật và một bộ kinh Địa Tạng? Vì 4 năm nay tôi chỉ truyền kinh Địa Tạng mà, chỉ truyền kinh Địa Tạng và giảng về pháp môn niệm Phật, cùng niệm Phật và giảng về pháp môn niệm Phật. Cho nên những Phật tử, những người dân. Có những người thì mộ đạo họ tìm đến, có những người thì vì khổ họ tìm đến, hướng dẫn cho họ đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc ở tại chùa hoặc ở tại nhà ấn tống kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để đem cúng dường cho đại chúng nhiều người tu tập. Cho nên từ cái chỗ đó đã giải quyết được gì, bao nhiêu những vút mắc, những sự khổ đau cho nhiều người. Khi mà họ thì giải quyết được cái vút mắc ở trong cuộc sống và giải quyết được cái vấn đề khổ đau ở trong gia đình họ, thì họ tin còn gì nữa, họ tin họ theo. Mà họ tin họ theo rồi thì chúng tôi thì mở lời muốn xây chùa tô tượng đúc chuông, mở lời vận động thì họ gì, họ mới gì móc túi chứ, đúng không? Còn nếu mà họ không lợi ích gì á, họ sẽ theo cũng như không theo, không được lợi ích gì cả, làm gì có chuyện lời kêu gọi của chúng tôi được đông người gì ạ hưởng ứng như thế. Giống như hôm trước kêu gọi cái trường học Hà Giang, đúng không, bảo là cần mấy chục cái quạt, ba đến năm chục bộ bàn ghế chứ. Đầu tiên là có hơn 30 bộ bàn ghế, nhưng xong rồi tính ra là gì, 45 bộ bàn ghế với 5 bộ bàn ghế cho giáo viên nữa. Mình cứ nghĩ rằng giỏi lắm thì được chục bộ là cùng, nhưng vừa kêu gọi xong chưa được gì, chưa được 30 phút xong bén cả 45 bộ bàn ghế của học sinh và 5 bộ bàn ghế của giáo viên và 5 cái bảng. Rồi nói thì các em nói gì, nóng quá thiếu quạt, mỗi phòng thì 2 cái quạt, 5 phòng ở với 5 phòng học là gì, là 20 cái quạt, mỗi phòng 2 cái, 10 phòng thì 20 cái, nhằng một cái thì cũng đủ luôn 20 cái quạt. Các Phật tử đi lên, hôm đấy tôi bận tôi không lên được. Đó, chúng ta thấy vì sao mà kêu gọi Phật tử hưởng ứng. Cái thứ nhất là cái tâm mình phải vì đại chúng, vì nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân đó. Cho nên Phật Pháp thời mạt Pháp này, ở lại thế giới này chúng ta thấy gì, thấy khó lắm, không đơn giản đâu. Người tốt muốn làm việc tốt thì cũng khó vô cùng, còn người xấu họ làm việc xấu thì nhiều gì, nhiều vô kể. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thôi, có tuổi rồi, già rồi, cống hiến gì tuổi trẻ cho gì, cho đảng, cho nhà nước, cho chính phủ, cho dân tộc, cho gia đình, cho con cháu hết rồi. Bây giờ tuổi già thì phải lo cho bản thân thôi. Cho nên mở cái khóa tu 3 ngày, 7 ngày, 3 ngày trên Tản Viên đó, là dành gì? Dành cho chính mình. Dành cho chính mình. Không phải là tự tu như vậy là tự gì ạ? Tự kỷ đâu các quý vị. Tu như vậy là thiên về tự lợi đâu. Mà trong kinh Đức Phật nói được vãng sinh rồi á, về đó, tức là về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chứng được cái gì, pháp nhân vô sinh rồi á, nước và thần lực của Phật và thần thông công đức của mình á, chỉ trong khoảng một bữa ăn có thể thì phân thân vô số biến khắp mười phương, cúng dường chư Phật, tai nghe chính pháp, lại được gì ạ, được Phật thọ ký cho mình rồi thì mình còn đi gì, dùng thần lực biến khắp mười phương để rộng độ chúng sinh. Muốn hội nhập Sa Bà thì có thể dùng chân thân, dùng hóa thân để về Sa Bà thì hiện là một tấm thân. Ví dụ như ở trong đây có cụ nào không? Có cụ nào quay về thế giới này để độ chúng sinh báo Phật ân đức không? Có à? Có cụ đang ngủ gật đấy à? Tôi thấy chỉ có cụ đang ngủ gật đấy. Có cụ đang gì, đang gật đầu đồng ý ngủ gật đấy, là phân thân về thế giới này để độ chúng sinh hay sao đây? Không biết, còn nghi lắm. Chỉ vào những người đó mà bảo là về thế giới này để rộng độ chúng sinh, tôi nghi lắm. Chưa chắc đó là nó phải đâu. Con ma ngủ nó đang bắt đấy, chứ không phải là ngồi trong gì ạ, trong chính niệm quang minh của A Di Đà Phật đâu. Đó. Cho nên ở đây, ở trên lên Tản Viên thì tới đây chỉ 3 ngày thôi. Hôm nay trên kia còn hơn chục người, gần 20 người đang ở trên đó, rất hoan hỉ. Các Phật tử chúng ta, ai mà nhất tâm á, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ trong một đời á, lên đó thì buông xuống tất cả niệm Phật 3 ngày hoặc 7 ngày, hoặc tùy theo thời gian chúng ta có thể đi được. cứ lên đó mà tu, cứ niệm Phật thôi, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Lên đó thì tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật, buông xuống tất cả, một lòng cầu sinh tịnh độ. Cứ tu như vậy trong vòng 3 năm, tôi tin chắc rằng đạo tràng chúng ta chắc chắn sẽ có người là biết trước ngày giờ vãng sinh, tự tại vãng sinh, có cái ngồi mà vãng sinh, có cái cát tường nằm đây cát tường mà vãng sinh, thậm chí có người đứng mà vãng sinh, đứng được thì càng tốt, không thì ngồi mà vãng sinh, hoặc gì, hoặc là nằm đây cát tường vãng sinh, biết trước ngày giờ, ra đi tự tại, quang minh đầy khắp, hương thơm gì tỏa ngát, đó chính là bằng chứng của người gì, người được vãng sinh. Được như vậy thì phúc đức cho đạo tràng chúng ta lắm, tạo thêm cái niềm tin cho tín đồ Phật tử thập phương, cho người dân họ thấy rằng á, có tu, có hành thì sẽ có chứng, có đắc và có gì, có giải thoát, có giác ngộ, có thoát ly sinh tử chúng khổ là thật, chứ không phải là giả, không phải chỉ là lời nói phương tiện ở trên đầu môi trong nữa. Đó, cho nên ở đây á, tổ mới dẫn chứng là gì? Một vị cao đức thời xưa sau khi phát đại nguyện tu hành đã thốt ra câu: thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. À, tổ lấy một cái câu gì? Một cái câu nói rồi, nói là người xưa, người ta mới nói là thế gian xuất thế suy cùng khắp, chẳng niệm Di Đà lại niệm ai. Thế nào là thế gian xuất thế? Thế gian tức là đối với gì? Đối với đạo xuất thế. À, đối với đạo gì? Thế gian của chúng ta. Đạo thế gian tức là gì? Là con người ở thế tục chúng ta này. Còn xuất thế tức là gì? Là đối với pháp xuất thế gian. Thế gian là chỉ cho pháp thế gian, chỉ cho con người, chỉ cho sự vật hiện tượng và chỉ cho văn hóa, đạo đức, đời sống tốt đẹp, cũng như là gì, là mặt trái của nó đều có đấy cả, gọi là thế gian. Xuất thế thì không có gì những mặt trái, ví dụ như là gì, việc suy đồi đạo đức và sinh tử khổ đau, tất cả những cái đó không có. Xuất thế ở đây là chỉ cho gì, chỉ cho đạo giải thoát giác ngộ, chỉ cho cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh của bậc thánh, cho nên mới gọi là xuất thế suy cùng khắp. Suy tức là suy nghĩ, cùng khắp đó là suy nghĩ và quán xét nhìn khắp trong gì, ở trong thế gian và xuất thế gian này. Nếu mà chẳng niệm Di Đà thì còn niệm ai, lại niệm ai? Cho nên A Di Đà Phật, sau này nếu học những danh hiệu của ngài chúng ta mới thấy gì, A Di Đà Phật là gì, là vô lượng thọ, là vô lượng gì, là vô lượng giác, là vô lượng công đức, là vô lượng quang, vân vân. Vô lượng thọ Phật chính là chỉ cho cái tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ ở sẵn có trong mỗi chúng ta. Thọ lượng vô biên cùng khắp. Cho nên á, gọi là vô lượng thọ. Vô lượng quang tức là chỉ ra để quang minh, công đức biểu tượng ra gì, cho trí tuệ cũng vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, không có ngần mé, không có giới hạn, không có sự ngăn che, không có sự bít lấp, cho nên đó gọi là vô lượng quang. Vô lượng công đức, chúng ta ở thế gian này có công đức nhiều chưa? Chưa nhiều. Tuy được thân người, được gặp Phật pháp, được tin vào pháp môn tịnh độ rồi, nhưng mà còn rất nhiều người thì thoái chuyển, vẫn chưa giữ được niềm tin chân tịnh từ đầu cho đến cuối. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta vẫn thoái chuyển nhiều lắm các quý vị. Niệm Phật không được vãng sinh hoặc chưa được vãng sinh trong một đời á, nhiều vô kể các quý vị. Đó. Vì sao? Vì công đức phúc báo của chúng ta còn gì? Còn kém. Nhân duyên phúc lành còn gì? Còn ít. Chưa đủ, cho nên á, chúng ta niệm Phật vẫn còn bị gì? Vẫn còn bị luân hồi, vẫn còn bị thoái chuyển ở trong lục đạo này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy tổ mới dạy là đối với đạo xuất thế hay là kể cả pháp xuất thế gian, chỉ nên niệm gì, một câu A Di Đà Phật thôi, Đừng có niệm gì ạ? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm mạn, niệm nghi, niệm tà kiến, niệm ác kiến, niệm viên kiến, niệm kiến thủ, niệm niệm giới cấm thủ, giới cấm thủ nữa. Chỉ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Niệm như vậy thì tổ nói thì quả thật khi xem qua lời này rồi suy lường so sánh từ pháp môn đến căn cơ và hoàn cảnh thời nay, có lẽ tu tịnh độ là con đường an ổn và vẹn toàn nhất. Tổ khiêm tốn, tổ nói là có lẽ, nhưng hòa thượng Tịnh Không các ngài nói là gì, là chắc chắn. Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng nói là gì, là chắc chắn. Người tu theo phàm hành giả, tu theo pháp môn tịnh độ á, một lòng một dạ tin sâu nguyện thiết chỉ danh cầu sinh cực lạc thế giới, ấn tổ bà gì và Tịnh Không lão pháp sư hòa thượng đều nói rằng á, trăm người tu trăm người chứng, ngàn người tu ngàn người vãng sinh, vạn người tu vạn người giải thoát. Còn ở đây á, Đức Nhị Tổ của chúng ta ngài mới chỉ nói thì ngài khiêm tốn, ngài nói là có lẽ tu tịnh độ là con đường an ổn và toàn vẹn nhất. Nhưng thực tế Ấn Tổ và lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không ngài nói gì, là một pháp môn an ổn và toàn vẹn nhất, chính là một pháp môn an ổn và toàn vẹn nhất, chứ không phải là có lẽ nữa, mà khẳng định luôn. Chứ đây còn gì ạ, còn chưa dám khẳng định 100%, có lẽ tức là còn chưa khẳng định 100%. Nhưng ở đây chúng ta biết là đây là lời của tổ, không phải là tổ nghi. Nhưng mà tổ gì? Tổ gọi là cụ phương tiện và gọi là khiêm tốn như vậy mà thôi. Chứ thực tế thì đối với tổ chính là gì, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát rồi. Hành trang sự nghiệp tu hành của tổ chúng ta nhìn lại mà xem, giống như Ấn Quang Đại Sư không có khác. Mà Ấn Quang Đại Sư cũng gọi là gì? Hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn Nhị Tổ của Việt Nam chúng ta, Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, hành trạng của ngài cũng y như Ấn Quang Đại Sư, không có khác. Cho nên đây chúng ta thấy pháp thân đại sĩ, các ngài ra hóa hiện ở nhân gian vì mục đích gì? Giáo hóa độ sinh, khiến cho gì? Những chúng sinh được phá mê khai ngộ, giải thoát sinh tử, sớm được thành Phật. Muốn được như thế thì quả thật không có chi hơn là pháp môn tịnh độ, tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh A Di Đà Phật để cầu thì cầu sinh cực lạc vậy. Thế hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ đây vào tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.